Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Kiến Vô Vi, ý nghĩa và hữu ích. Kiến Vô Vi tượng trưng cho luồng điển của sự trung nghĩa trong sáng của Quan Thánh Đế Quân mà Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu gọi là Già Lam Quang Tể và Đức Thầy Lương Sĩ Hằng gọi là Đức Phật Già Lam. Cho nên khi thượng kiến Vô Vi thì chúng ta luôn hướng tâm về Đức Quang Thánh và Đức Quang Thánh sẽ chứng kiến hộ độ cho gia đình được bình an, tu hành tinh tấn, cũng như sự hiệu nghiệm của kiến vô vi là do tâm của hành giả. Và như thế, liệu khói âm có lợi dụng được kiến vô vi như lợi dụng thờ cúng thông thường hay không? Còn tập quán dân gian, thờ cúng liệu có thể thay đổi được không? Tại sao Đức Thầy Lương Sĩ Hằng khuyên hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, nên thượng kiến vô vi trong nhà? Kiến vô vi có lợi ích gì, cũng như điều kiện bổn phận người thượng kiến phải làm sao trước kiến vô vi? Khi rời nhà và không dùng kiến vô vi nữa, cũng như kiến vô vi bể phải làm sao? Có thể đặt kiến vô vi màu hay không? Cách trưng bày hoa quả trước kiến vô vi như thế nào? Những trích lược sau đây, lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng để hành giả tu thiền vô vi nghiên cứu thêm cho việc thượng kiến vô vi cho nơi mình trú ngụ. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi. Sau Đại hội Khí giới Tình Thương tại Houston vào ngày 5 tháng 11 năm 2002, theo lời mời của anh Nguyễn Anh Duy, Đức Thầy đã đến nhà và chứng kiến lễ thượng kiến vô vi. Trong buổi lễ thượng kiến, Đức Thầy có vài lời chỉ dạy thêm về kiến vô vi. Chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn đạo khắp Nam Châu như sau. 1. Về hình thức tấm kiến, chúng ta nên dùng hình bán nguyệt. Vì hình bán nguyệt nhận ánh sáng mặt trăng dịu hơn, ban ngày thì nhận ánh sáng mặt trời. 2. Khi làm lễ thượng kiến, vợ chồng gia chủ ngồi trước kiến vô vi, nhớ nguyện 3 lần như sau: xin Đức Quang Thánh, Đế Quân hộ độ cho gia can chúng con được bình an, tu hành tinh tấn. 3. Khi dâng hoa và ngũ quả thì dùng hoa trắng đặt phía trên bên trái, từ ngoài nhìn vào kiến vô vi bên tay trái của mình. Đức Thầy có giải thích thêm là phía bên trái mạnh hơn, ngũ quả thì đặt ngay chính giữa. Nếu làm ăn buôn bán thì nhớ dâng hoa mỗi ngày, còn không thì rằm vào mùng 1 thì dâng hoa và ngũ quả. 4. Trường hợp nếu kiến vô vi bị vàng ố, đó là bên trên đã rước một phần nạn cho chúng ta và chúng ta nên thay một kiến vô vi mới. Khi thay kiến vô vi mới, chúng ta nên theo lời chỉ dẫn của Đức Thầy như sau. Xin mời quý vị chuyển qua kiến mới. Xin Đức Quang Thánh Đế Quân hộ độ cho gia can chúng con được bình an, tu hành tinh tấn, nguyện 3 lần. Kiến cũ có thể dùng tại nhà bếp để soi mặt hoặc bỏ đi cũng không sao. 5. Nếu gặp khó khăn thì chúng ta nên đứng trước kiến vô vi, dùng ý và chắp tay cầu nguyện. 6. Kiến vô vi khi gắn lên tường phải phủ vải đỏ cho đến khi làm lễ thượng kiến. 7. Đức Thầy khuyên là mỗi nhà chỉ nên thượng một kiến vô vi mà thôi. 8. Mọi điều đã chỉ dẫn trước vẫn không thay đổi. 9. Nếu quý bạn đạo đã thượng kiến rồi mà không phải là hình bán nguyệt thì cứ giữ như cũ. Kính chào tất cả bạn đạo, kính chúc tất cả bạn đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Kính Nguyễn Thọ, Thiền Đường Tứ Thông.
Kính thưa Đức Thầy, hôm nay nhân dịp là có Đức Thầy ở đây, con nghĩ rằng trong số bạn đạo rất nhiều người đã thượng kính vô vi rồi, và cũng có một vài bạn đạo sắp sửa là sẽ thượng kính vô vi. Nhân dịp này kính xin Đức Thầy dạy lại cho chúng con biết rõ về hai cái vấn đề. Thứ nhất, ý nghĩa của việc thượng kính vô vi, và thứ hai, là lợi ích của việc thượng kính vô vi. Cảm ơn Đức Thầy.
Thượng kính vô vi là chúng ta có thành tâm rồi. Tất vô vi là không, mà không có thể để hình tượng gì nữa hết. Nó là không, thì chúng ta lấy cái miếng kiến trong lành đó, trong đó là có thể nhận mọi sự ban chiếu của các nơi. Mà nếu ta hướng tâm tới đó thì người ta sẽ ban chiếu. Đó là sự thật. Còn khi mà chúng ta tưởng kiến vô vi để nhìn lại mặt ngày của chúng ta mỗi ngày, và phải quỳ lại cũng như một môn thể thao, và gửi luồng điển chúng ta vô trong kiến vô vi đó, nó đem lại sự an lành cho gia ca. Và chúng ta thỉnh mời nguyên khí, chánh khí của Quan Thánh cứu độ cho gia can bình an tu hành tinh tấn. Khi mà thượng kiến vô vi là phải giữ chính khí làm người, không nói vậy, không làm vậy, mỗi ngày phải lo cho tâm thân an lành. Thì mỗi ngày đêm đêm chúng ta có thiền, sáng nhìn mặt thấy khác, mà đêm đêm không thiền thì nhìn mặt thấy khác. Từ đó là nhắc nhở cho chúng ta tu hàng ngày, và mỗi ngày phải lạy theo cái đường lối mà tôi đã nói. Như vậy là cái kiến sẽ có hiệu lực. Rồi trời Phật ban điển từ bi để chứng tâm chúng ta. Và nếu chúng ta không có tâm thì miếng kiến nó cũng là miếng kiến thường mà thôi. Ăn thua cái tâm của chủ nhà. Người thượng kiến phải có tâm. Đó là đem những cái chánh về với chính chúng ta, không có đem cái trượt về với chúng ta được. Con ma con quỷ hay ẩn tàng trong cái hình ảnh, và có miếng kiến là phản chiếu, là nó không có thể bước lên đó được. Cái nào là thật của chúng ta thì ta cũng có thể thờ. Như Phật, tiên Phật, chúng ta tưởng tới vị nào thì có sự quan chiếu nơi đó. Chúng mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lần, không bao lâu thì các bạn sẽ thấy cái miếng kiến rất hiệu lực. Nó có chiều sâu của tâm đạo. Khi chúng ta đứng đó là bộ đầu rút và nhẹ nhàng, khỏe mạnh.
Anh chưa có cái cảm giác gì với kính vô vi này?
Không, anh đâu có. Bởi vì chừng nào anh có trình độ điển anh mới hiểu. Vì tại sao làm cái kính vô vi này? Anh đứng trước đó mỗi ngày, anh nhìn vô đó, và anh xa, anh gỡ cái luồng điển vô đó. Chính anh làm tốt. Càng ngày các thằng cũng như anh có đồng hồ mà anh lo. Mỗi ngày anh nhớ cái đồng hồ anh. Nó thuộc rớt, nó có bắt đi đâu đi nữa. Người khác mà lượng lên anh nhìn ra biết. Mà một có tôi. Một cái luồng điểm của anh gửi là luồng điểm thiện lành. Anh muốn đem lại sự bình an cho chính anh và cho mặt anh. Phải hiểu chưa? Thì cái luồng điểm này khi chúng ta nhìn vô và chúng ta xá là chuyện lên chuyện. Và nghiên kiến là tượng trưng cho sự trong lành. Còn ngoài cái đó, khi mà anh tu nhẹ rồi anh thấy có những cái chữ thiền ở trong những kiến lúc đó là anh mới tiếp. Chứ bây giờ nói anh nghe anh thấy được, bây giờ anh phải mở cái này anh mới thấy cái kiến. Không mở để tam nhãn anh đâu có thấy cái kiến nó có cái quyền uy gì mà người ta để ở đó một cách kêu bằng kính trọng và đóng góp thật sự. Lúc nào đứng đó cái tâm cũng thật thà đi về con đường giải thoát, truy tầm những cái gì mà tôi chưa được hiểu, tôi phải hiểu. Do mình khai thác. Cho nên cái kiến vô vi là tâm văn minh. Mà cái tâm mà anh thờ ai thì đó nó sẽ chứng. Còn cái tâm mà động loạn á, không biết cái này cái gì. Mình kiến soi mặt cho liền thôi. Mà chơi chân mà mặt dơ thì mình chơi cũng được, cũng hữu. Thấy không? Mặt mà râu tai dài lơ lên cả cũng hữu ích. Nó còn chiều sâu hữu ích của nó đối với những người thành đạt. Cho nên anh đã chọn vô vi thì anh sẽ đi sâu vào cái vô vi tương lai. Và khi đi sâu rồi anh mới ổn cái kia này, không có bị người ta lừa gạt, không có con ma con quỷ nào dám đứng đây nói ta là anh, không có gì đó. Vì ta đã gỡ điểm vô kiểm soát hành này, chứ không có thờ cách mở áo, không có thờ cách mở áo. Văn minh siêu. và học.
Ở bên thiền đường chúng con thỉnh thoảng có những bạn đạo muốn thượng kiến vô vi để tu học. Có những bạn đạo đó chúng con mời các bạn đạo đến nhà để làm lễ thượng kiến vô vi. Nhưng mà có một điều con không có được rành trong cái vấn đề vái Đức Thầy và vái mời Đức Quan Thánh đó. Con xin Thầy dạy cho con về cái cách mà niệm như cách vái đó như thế nào.
Chúng ta đặt kiến vô vi phải hiểu nguyên lý kiến vô vi để làm. Nó là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quan Thánh. Chúng ta tưởng Quan Thánh Đế Quân như Đức Phật và làm hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn. Là chúng ta kính trọng cái nguyên khí, chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thành thì được, chứ không phải mời Thầy để làm, Đức Thầy để làm gì. Mời chánh khí, nguyên khí của Đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh cho mình tu hành tinh tấn, hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn. Đó là con người phải trung tín ngay thẳng mới lập được kiến vô vi. Mà lập kiến vô vi mà xảo trá lợi dụng không có gì, chỉ hại thêm mà thôi. Lập kiến vô vi phải có trung tín thẳng thắn, lập việc tu hành tinh tấn mới được. Thì càng ngày càng lấy cái kiến nó thành, càng nó có hiệu lực. Và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn. Trực giác nó càng ngày càng mở, càng tiến chứ không có bị thụt lùi. Có nhiều người, nếu tôi thờ Quan Thánh thì Quan Thánh lo hết tôi không biết. Cái đó là lợi dụng không được. Mình phải đi con đường của Ngài, đường trung nghĩa của Ngài để phát triển tâm linh của chính mình. Thì cái con đường tự do về phần hồn trở về với giới thanh tịnh rất dễ dãi. Còn không có nghe ngán làm sao nuôi về tự do được. Tự, cái lãnh vực đó là lãnh vực tự do của phần hồn, lãnh vực thanh tịnh là lãnh vực tự do của phần hồn. Mà nếu chúng ta không có trung nghĩa thì không bao giờ phát triển về tự do của tâm linh. Thì bị kẹt về trần tục, lợi dụng, u mê, không có phát triển được. Cho nên là đàn vô vi muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì phải rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến để gì? Thì mọi người đồng tập trung chứng tâm hướng thượng trong giây phút thiêng liêng đó, tu tiến để hóa giải mọi sự trần trược trong nội tâm của gia chủ, đem lại sự bình an cho gia can. Bạn đạo chung thức, đồng tịnh, đồng hướng thượng, dâng cái nguyên ý trung nghĩa đó mà hộ độ cho gia can bình an, đó là một điều tốt. Chứ không phải kêu Thầy để làm gì. Cái sự trung nghĩa từ bao nghìn năm của vũ trụ đã có, và Quan Thánh Đế Quân đã làm, đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ chúng ta làm thử thì chúng ta thấy rõ, có hiệu lực. Và quỳ lạy thét của con người nó mới có tự ái, giải bỏ cái tự ái. Càng ngày càng thanh nhẹ, khối óc càng ngày thanh nhẹ. Còn thờ lung tung, thắp nhang lung tung, hít cái khói nhang, thét rồi con người tự tạo bệnh cho chính mình, làm đầu óc lẫn quẩn không phát triển được, mà chỉ lẫn quẩn trong dòng mê tín và không có tiến thần. Còn thờ kiến vô vi là chỉ có tiến thần không bị lẫn quẩn, thì ý thức rõ ràng công việc của mình là mình cung kính sự thật, cái thực chất của mình phải phát triển ra mới cung kính được cái nguyên ý của Quan Thánh Đế Quân. Tức khắc có hiệu lực. Tập thét quen rồi, chúng ta cầu nguyện cho bất cứ một ai, cái luồng thanh quang của chúng, từ quang của ta cũng đã chuyển đến cho người, và sưởi ấm lòng người chết cũng được. Cho nên kiến vô vi ý nghĩa rất vô cùng, chứ không bị giới hạn. Còn nếu các bạn cứ thắp cây nhang đó là các bạn bị giới hạn mà thôi, và không phát triển được. Thắp khói tùm lum trong nhà, rồi hít mà hít luôn cái khói độc vô trong lúc cái ốc mà không hay, cái khói nào vô ốc cũng làm cho cái ốc nó đen, nó lửng quẩn, đừng nghĩ chuyện là bậy bạ, không có đứng đắn là bị khói nó vô ốc. Còn nên ta tu tinh tấn là ta phải thanh giải nó ra, thì nó không có bao giờ bị, lúc nào nó cũng sáng suốt. Cái này bị khói nhang nó vô nó làm nó ô nhiễm vô nhà, hút thuốc thét rồi ô nhiễm ốc, mà hít khói cũng như người hút thuốc, phải chú ý cái đó. Cho nên vô vi không có chủ trương người ta thắp nhang, mà chỉ soi hồn để tập trung cái luồng điển phát sáng ra mà cung kính trời Phật. Cái đó phải nhang chánh, các bạn phải thắp nhiều ngày nhiều giờ đó nó mới bật sáng được. Thì cả một kỳ công các bạn dâng trời Phật, thì cái tâm các bạn mà hướng về cái chiều đó thì cái hạnh đức nó càng ngày cao, thì mới thật trên hai hòa dân Phật cùng kính rõ ràng. Chứ đừng nói tôi có chuyện tôi kêu Phật, không có chuyện tôi quên Phật, tôi thắp cái nhang rồi tôi giao cho Phật, cái đó trật lất, không phải, không có trúng. Thắp bọt cưa nó cháy thôi, rồi làm ở trong căn nhà ô nhiễm, thấy căn nhà, thấy cái plafond cũng bao đổi màu, con hồ dưới ốc chúng ta không đổi màu, mà khi mà đổi màu cái độc tố nó vô cái ốc rồi là nghĩ bậy không, không có phát triển được. Phải chú ý điều này. Khi mà nó vô rất dễ, mà khi mà tẩy nó ra rất khó. Cả một công trình mới tẩy được. Qua những cuộc thanh lọc, một công trình nó mới tẩy ra được những cái khói dơ trong cơ tạng cho tới khối óc. Rất quan trọng cuộc sống của người thế gian. Tại sao nếu tôi cung kính Phật, tôi thắp nhang, tôi cúng Phật, mà tại sao tôi bây giờ tôi bệnh hoạn như thế này? Làm không có đúng được. Làm đúng thì không có bệnh. Tu Phật, chân lý của Phật là giải bỏ tiến thân, không có ôm chấp mà tiến thân. Có nhiều người thấp khói trầm thế, không có khói trầm chịu không được. Đó là cũng như một người nghiện thuốc mà thôi. Mà người nghiện thuốc, hậu quả của người nghiện thuốc thế nào? Hẳn các bạn cũng đã thấy trong TV, người ta đã phân tích rõ ràng. Khi mà hút thuốc nhiều, cái khối óc nó dơ, cái khối thần kinh nó không được tốt, nó sanh bệnh căn xe phổi nữa là khác. Nhiều người nếu tôi ăn lành ở hiền, mà tại sao bây giờ tôi xảy ra cái bệnh này? Tại tôi không có để ý cuộc sống của tôi, cái nào hữu ích và cái nào không hữu ích. Rồi tôi đặt tôi trong tình trạng mê tín dị đoan và không có sự thật. Tưởng ông Phật như là người đời, không phải đâu. Ông Phật là thánh nhẹ, từ bi, yêu thương, xây dựng trong cái chân lý thực chất, chứ không có làm những chuyện ảo tưởng như con người đã làm. Sai lầm, cộng thêm sự sai lầm nữa, thì càng ngày càng bệnh thêm, không có giải quyết được. Tại người ta không phân tách, chứ nếu phân tách rõ ra, sau khi mổ xẻ thì thấy nó ô nhiễm cái gì, có rõ ràng, có bằng chứng, không có nói láo được.
Kính thưa Thầy, trước đây con là một người mặc định rất là xinh xắn. Thì trước ngày con chưa được pháp vô vi này, thì trong gia đình con, từ vợ cho đến con, đều một tối được những thức bằng pháp thắp nhang. Nhưng cho đến nay, đạt được pháp vô vi này, con không biết rằng sự tiếp tục của con trong vấn đề niệm Phật, đức bằng Phật và của các con như là con có hiệu quả hay là không, hay là đến một cách khác như thế nào thì thầy không.
Bên vô vi thì rất ít luận điểm của mình. Vì khi chúng ta tu thiền, chúng ta cầu nguyện, ta hết tâm hướng về Phật, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết tập tương tự tâm gì lại, thì luôn thánh điển có. Nhưng mà vô vi, cho nên vô vi mới làm như kia, để chúng ta đứng đó, nếu muốn niệm đứng đó niệm và gỡ cái luồng điển của chúng ta vào cái kiến là luồng điển thanh sạch, thấy không? Cho luồng điển mọi người trong gia đình đều thành tâm đứng niệm, chúng ta gỡ ngay vô trong cái kiến này, thì lần lần cái kiến nó sẽ trở nên một sức mạnh để bảo vệ cho gia càng được tận hạ. Sau mọi tận tâm tận lực hướng thượng, hướng về giải thoát, thì luồng điển thanh nhẹ đó nó sẽ gom thành một lực lượng thường độ cho căn nhà này, giải trực và để cho các vị thiên liên đến đó cũng học được đạo, do tâm người làm cấy thành phúc điện trong ý kiến đó, để cho mọi người được tận hưởng và thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật và cái thành tâm của hành giả.
Cô
con muốn biết đó là cái công dụng của cái kiến vô vi.
Công dụng của kiến vô vi là có cách nghĩa trong băng hết rồi. Công dụng của mỗi buổi sáng con đứng con nhìn cái mặt của con.
Yeah.
Coi thứ con gạt con được bao nhiêu.
Yeah.
Sáng con chắp tay là con hôm con có gạt con không?
Yeah.
Mày hứa tu mà.
Yeah.
Ủa mày Sơn mày có tu không mày? Nhìn mặt có biết rồi. Mày chơi bờ hay mày làm gì đây? À, con thấy con có gạt con không? Cái quan trọng là nhìn coi con có gạt con không? Rồi con mới dùng cái thành tâm con đem cái nguyên điển con. Kêu thành tâm niệm Phật là đối với cái vị kính yêu của con. Là cái luồng điển con nó áp vô trong cái minh kiến. Con thấy cái đồng hồ này có chủ nhá. Đeo lâu mà điện đâu mất hay là nhớ nó hoài. Hiểu không? Thì cái điển của con gửi vô trong cái minh kiến đó là cũng như là cái minh kiến của con. Mà điển con là sức mạnh để bảo vệ cái nơi con ở. Mà khi con có thành tâm á, bên trên chiếu cho con cái luồng thanh quang. Mà con đứng đó chặt thấy cái đầu nó rút. Nó niệm Phật. Con xa ba cái trước khi con đi làm. Con thấy rõ con. Cái hành vi con là tu hành. Đầu con trập, hành vi con là tu sửa. Khi con ra xe con đi làm, con cũng nghĩ cái hành vi con phải tốt. Đối với mọi người. Không có nghĩ rằng tôi xa cái này rồi, ông đó ông phải phụ hộ tôi đi làm bậy không. Tôi phải làm tốt hơn.
Thưa thầy, con muốn thượng kiến. Thưa thầy, thầy nói chỉ cho con cách.
Thượng kiến phải hiểu tại sao tôi thượng kiến. Vì tôi lòng tôn kính trời Phật. Tôi muốn có cái tình thương giáng lâm trong gia đình tôi. Tôi muốn trời Phật chính tâm cho cái hạnh tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi mới đặt kiến vô vi, không phải hỏi cái mình cái vô ích. Đặt mà không hiểu, tôi lại để làm gì? Tôi lại trời Phật chứ tôi lại chân lý, tôi không lại người phàm. Và để sửa cái tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trời Phật và tôi. Tại con người tại sao ngăn cách giữa trời Phật là tại vì tự ái, không chịu hạ mình để tiến hóa. Thành ra mới xa cách trời Phật, cho trời Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Thì mình không nên xa cách trời Phật. Mình buông bồi tự ái là xa cách trời Phật. Càng buông bồi tự ái thì càng xa cách trời Phật. Kể cả thiêng liêng cha mẹ ông bà mình cũng xa cách luôn. Nên người tu phải lạy kiến vô vi để dẹp tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó.
Câu hỏi kế tiếp, con muốn gắn kiến vô vi thì phải dọn bàn thờ ông bà trong nhà hay không?
Nếu thành tâm và ý thức được kiến vô vi là hữu ích mà chính mình xây dựng, phát triển luồng điển của mình để bảo vệ cho chính mình thì nên gắn kiến vô vi. Khi ý thức không được, có cái tập quán cũ thì nên giữ bàn thờ cha mẹ.
Kiến vô vi có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính và tin tưởng có bề trên ở trong kính, hoặc là kiến vô vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên và bạn đạo giống như bình điện xe hơi. Xin Đức Thầy giải thích.
Kiến vô vi là sự trong lành. Chúng ta do tâm chúng ta, ta ở nhà chúng ta đặt cái kiến vô vi là cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành. Thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ này kia kia nọ, mình để hoa quả nó làm tôn kính để đưa cái luồng điển từ vị của mình đi lên. Mình có lòng tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ vị. Cho nên đó không phải là cái bàn thờ, nhưng mà đó là chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa trong lòng.
Đốt cái gì?
Táo.
Thắp nhang. Thắp nhang mình cúng ông táo, tưởng đâu ông táo. Ông táo là quan trọng. Ông táo là quan trọng trong gia đình. Có gì là ông táo, ông phân xử mọi sự việc ở trong gia đình.
Nhưng mà ma nó không có theo.
Không có đâu, mình tưởng nó không tháo đâu, có dám gì hết.
Thưa thầy, mỗi năm tu vô vi là cũng không tháo nó luôn.
Cúng tao đâu có sao, tao như cúng thổ địa vậy. Như kiến vô vi ở trên ấy, mình làm một ngăn thì thờ cúng trời Phật, một ngăn ở dưới thì là ông thổ thần thổ địa, cũng như là ông táo ở nhà vậy. Cũng để trái cây dưới vậy. Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết. Tại không biết thôi, có trật tự hết. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bên đây mình nói tầm bậy nè, chữ ông táo này cái nọ, mai mốt tự nhiên hai vợ chồng gây lộn cho biết. Ông táo là ông coi về cái phân phối thực phẩm cho gia đình mà, có ăn cũng nhờ ông táo á.
Còn ta buôn bán người ta thờ thần tài. Còn cái ông nào coi ví dụ như một khu vực nào đó trong một xóm như gọi là thổ địa.
Ừ, thổ địa thần kỳ đó.
Vì cảnh sát ở thế gian.
Ừ. Sơn thần thổ địa cũng có nữa, trên núi cũng sơn thần thổ địa cũng có. Người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng. Đặc biệt ơn bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Tàu. Tâm người ta tưởng là cũng được. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để một dĩa trái cây trên frigidaire, tưởng ông Tàu cũng được. Vậy đó. Có cái tâm mà được. Chứ ổng cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Thưa thầy, ở trên núi Bà Đen ở trên trên đó thì nếu mình đi lên mình thấy họ đốt nhang theo đường đi, như lên tới trên núi là cái mùi nhang không tốt như vậy thì mà tới đông luôn.
Không, ở đó có thần ngự hết rồi, tụi nó cũng phải đi theo trật tự chứ không có làm vậy rồi. Đó nhiều người đến là có trật tự rồi, có thần ngự, có lính gác vào đàng hoàng vô quánh bể đầu thì đâu có dở.
Trường hợp như trong chiến tranh Việt Nam thì sinh linh chết quá nhiều, những cái chiến sĩ rồi chết rồi sao
thế? Địa tiên người ta lo hết, sắp xếp hết. Cho nên những người chết, những người vượt biên này kia kia nọ mà chết rồi thì nó cũng sắp xếp có đứa nó cho đầu thai trở lại. Rồi tương lai mà dự cuộc thượng quân này nè, đợi trở lại này nó nghĩ chuyện tu á, nghĩ chuyện tu nhiều á.
Họ biết thơ nói, họ thấy rằng từ ngày ông Tám đã nói trước, và ông Tám đã nói rằng kêu mọi người phải lập cái kiến vô vi để tu, không nên làm bàn thờ mà chẳng có ai. Bây giờ đùng đùng lập kiến vô vi là không có ai vô nhà, không có chê mà lại khen nữa. Nhà này vậy đàng hoàng đó, đang không có như đằng kia thờ ông này ông kia ông nọ, cái đó không kiến. Còn cái này không có thờ, dễ là tốt. Nhưng mà nó không. Và cái này nó thờ theo sự thật. Thờ đấng vô cùng, thờ ma thờ chứ. Ông Phật giới hạn trong cái hình thờ chứ. Vô cùng đúng không? Hiểu chưa? Chúng ta thờ đấng vô cùng mà không ai thấy. Đó mới là vô vi. Ẩn tàng trong tâm thức của chính mình.
Anh nhắn cái tiếng vô vi, xin thầy cho con ngày lần nào để con mời.
Tiếng vô vi thì rằm mùng một, tiếng vô vi là cái quai linh của quan thánh đế quân chứ không phải chuyện tầm thường ha.
Dạ.
Không để con nít nói bậy nói bạ đó, không làm sự động loạn và khinh khi. Nếu mà có người khinh khi không có thượng cái kiến đó được, sẽ
con,
mang quả.
Vậy là con chưa thượng được.
Mà không thượng được, nó còn khinh khi thì không có làm được. Nếu thượng cái kiến đó phải tôn kính mới được, mà lợi ích cho chính nó. Ông quan thánh là trung nghĩa chứ không có bậy bạ được, lộn xộn là không được.
Con đã treo lên rồi thưa
thầy. Treo lên nhưng mà chỉ phải lừa rầm mùng một mà phải luôn luôn phải tôn kính, chứ không phải để ai muốn xài xẻ cũng được. Nó mang quả trong gia đình. Tôi nói có thành tâm mới làm, còn không thôi dẹp đừng làm.
Thưa con để đó được luôn, không có thỉnh quan thánh.
Không có thỉnh chi.
Thành ra chưa thuận tiện.
Chưa thuận tiện. Vì gia đình còn chống đối không nên.
Có mình đứa con gái con.
Là thì nó mang quả, tội nghiệp nó.
Dạ, thì đó thì vì lẽ đó con khóc đêm khóc ngày, con nghĩ tới ngày nào nó mang. Thôi thưa con, bạch thầy như vậy.
Bây giờ chị lấy cái tâm chị thầm niệm Phật đi. Để giải cái nghiệp tâm đi.
Dạ.
Lần lần sẽ độ cho nó. Thì nó không biết chứ không phải nó nó biết mà là nó làm mà tại nó không biết. Chị là mẹ thì chị không biết cách giáo dục nó nữa. Thì nó khổ lắm.
Để nói lại cái kiến về phía nam, tức là đối diện với phía nam.
Không phải kiến nào mà có ánh sáng chiếu vô được. Mình nghĩ chuyện trên trời đâu, ngủ chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta túc được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình thiền là phải hướng nam.
Thưa sẵn con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Ý cái kiến của Vi đó, nó không cần cái khung mà cũng không cần hình vuông, hình chữ nhật gì hết hay sao thầy?
Không cần, có miếng kiến rõ được mặt mình là được rồi.
Có khung cũng không sao, mà không có khung cũng không sao.
Không sao. Muốn trang nghiêm làm cho đẹp thì lấy khung, còn không có miếng kiến cũng được. Ăn thuộc cái tâm của mình. Cái đó là cái kiến cũng là đời, mà phản chiếu thấy là thấy được mặt mày của mình. Đêm hôm có tu không? Có đàng hoàng không? Có gian dối không? Đứng nhìn chập là thấy nó thay đổi nhiều chuyện lắm rồi.
Thưa thầy, kiến quan thánh nó thờ cao hay là thờ thấp, là thờ cho mọi người đều rõ thấy mặt?
Tốt, rõ thấy mặt.
Dạ, vậy là con phải thờ để xuống lên hả thầy?
Cái gì tại sao mỗi ngày mình đứng đó mình gỡ cái luồng điện mà vào kính thương ở đó, gỡ trong đó là tâm mình niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái luồng điện nó mới ứng chiếu trong cái kiến đó. Và những người bất chánh và đứng rọi mặt á thì họ phải sửa tâm. Cho nên trong cái vô vi tập trang cũng có luồng điện của Quan Thánh xuống đã xác nhận điều đó, là mọi người phải muốn làm cái đó và phải có tu lửa ngày rằm hay là mùng một mới là thượng kiến, nó mới có giá trị.
Nói cách để kiến vô vi, vì con thấy và nghe nói bác Sáu Luân bảo kiến gắn trên trần nhà và kiến xa tường lối bước 40 độ, kiến chiếu xuống đất, rất nhiều kiến vô vi điều lên như vậy, xin đổi ơn thầy.
Kiến vô vi tôi đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta làm kiến vô vi là thấy học cái sự trong lành của trời đất mà tu, và hướng về sự quang chiếu của mặt trời để dẹp bớt ma quỷ tà khí có thể ẩn núp trong đó mà hoành hành gia can. Cho nên bản đạo đã làm được kiến vô vi và quỳ lại kiến vô vi, là kiến vô vi là sự trong lành của trời đất để giải tỏa sự trực ô trong cơ thể và giúp cho con tim nó mạnh khỏe. Cho nên nhiều người đã lấy kiến vô vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi. Còn nói kiến vô vi là cao cả, cất cái thiệt xa, đừng có ai nhìn. Cái đó là chuyện mê tín, không phải vậy. Để khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu và cung kính cho cái đó là một, tôi không bao giờ tiến tới, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. Em đặt ông Thánh, ông Thần, ông Phật và sợ ông Thánh, ông Thần, ông Phật là suốt đời ngu si mà không tiến tới được, không hiểu được nguyên lý. Do đâu mà có ông Phật, con người khổ thiệt khổ mới đi tu phát triển tâm thức hòa hợp với cả càng không vũ trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay. Và chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở, và sự cản trở đó giúp được cái gì? Tạo sự lợi dụng cho chúng sanh và mê muội không tiến hóa được. Người tu khai mở lấy chính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết. Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh. Chuyện cần thiết mỗi ngày, đấng toàn năng đã ban chiếu ánh sáng thanh diệu cho mọi người cộng hưởng. Nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của đấng toàn năng và cứu độ quần sanh tương lai. Chứ người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết, không dũng mãnh dấn thân khai mở lên chính mình là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết, giết nhau một cách vô lý, đề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau chứ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đồng nhất cùng trời đất, xây dựng trên thế giới thái bình.
Có một bạn đạo nhờ câu hỏi, cái vấn đề thừa kiến vô vi có thể dùng kiến màu được không?
À, kiến màu đâu có được.
Có tâm kiến đó có thể dùng kiến màu.
Cấm kiến là phải trong lành, trong suốt. Cái ý nghĩa của nó là trong suốt, thanh bạch. Nó là chánh nghĩa thanh bạch, chứ không có xáo trộn một cái việc gì trong đó hết. Không có thể đổi màu.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu?
Bông cắt ra cũng được, nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi. Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà thôi.
Về vấn đề ý kiến vô vi đó sư thầy, là khi mà mình chưng cái bông mình có thể cắt một cái bông trắng, nhưng mà cái bông nó cắt hay là mình có thể chưng cả một cái chậu bông?
Tốt. Bạn kia cũng tốt.
Dạ. Yeah. Rồi cái bông mà cắt đó thì nó có cái sự đau đớn.
Cái bông là cái không có bao nhiêu, nhưng mà cái chứng minh cái tâm của cái người mà đối với cái kiến, trên cái bông đó nó rất hạnh diện, được dưng cho đấng vô cùng, dù bị cắt đứt mà hạnh hy sinh đó có giá trị, đó là sự tu rồi. Nếu trồng cả một chậu cũng tốt.
Dạ, kính thưa thầy, con nghe hình như là về kiến thờ Đức Quan Thánh đó thầy, thì là cái bông trắng hay là bông màu được thế này?
Bông tươi trắng tốt,
trắng tốt. Dạ.
Biểu lộ gia chủ, gia chủ thanh bạch và kính đấng vô cùng.
Chỉ là không có mua bông màu. Dạ. Dạ.
Thượng kiến ngày nào cũng được hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng 1?
Chúng ta người Việt Nam tưởng trời Phật trong những ngày trong lành, thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng kiến thì tâm thức chúng ta nên nói, đây bữa nay là ngày rằm, ai cũng cúng trời Phật, hướng về cõi thanh nhẹ mà xây dựng, đó là tốt. Cho nên chọn ngày rằm, ngày mùng 1 là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta tưởng.
Thưa thầy, chẳng hạn cô Phương này, hay là con muốn được con mua cái kiến gì con treo ngay giá tường đó, con để bình con quệ, còn Đức Quan Thánh khi con thợ với thầy phải không?
Được, chỉ phải để như thế này nè, để trước lấy cái điển ở bên ngoài chiếu vô. Mà chỉ phải là như chỉ đâu, phải lừa ngày rằm ngọ, mùng 1 ngọ, rồi ngồi tưởng Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn, rồi ngồi đã niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành công thỉnh ngài hộ độ, thì tự nhiên một chập là chỉ thấy cái điển mạnh vậy đó. Còn có tôi đó, tôi phải dùng điển tôi vẽ ở trong cái kiến, không ngờ không có thấy. Tôi có vẽ một cái Phật lệnh ở chỗ trong cái kiến, người ta không có thấy, nhưng mà nó có hiệu lực. Nhưng mà cho tôi biết rằm mùng 1 thì tưởng là Quan Thánh Đế Quân, thì ngài không có tôi đó, ngài xuống ngài cũng làm. Tự mấy kiến thấy không có gì, người thương vô
mấy kiến
soi mặt thôi. Thầy, có lúc con
ngồi thuyền, con nhắm con mắt như vậy nè, ngồi ở nhà con không thấy trời, nhà cửa mình con thấy bầu trời, thấy Đức Quan Thánh đi em
xuống trên
trời.
Đó. Thấy ngài đi đến đó đó.
Dạ,
ngài
sao?
Thì thấy ngài chứ sao?
Cái đó là...
Cho nên chị tưởng tới ngài, khi chị đặt cái miếng kiến đó, mà tưởng tới ngài, rồi chị xin ngài xuống hộ độ, mà ngài hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn, rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật khoảng 5 đến 10 phút đủ rồi. Rồi các người ở trong gia đình, như gia chủ nó ngồi trước, như ngồi sau thôi. Thì mấy kiến nó bắt đầu
phải hiểu. Niệm Phật ở trước mấy kiến đúng
đó, khi đi làm, trước khi đi làm, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi làm về, chắp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật. Vậy đó. rồi lâu ngày tự nó nói, à, tôi đứng trước nguyên kiến thấy thế nào, khác rồi. Trước khi trình độ cao lên, khi đứng nguyên kiến buồn rầu, muốn nói gì đó, với tôi cũng được. Trong đó nó ra thơ, nó ra thi thơ trong óc, nó cách nghe. Cho nên tôi đặt cái tấm kiến và kêu mọi người chủ nhà phải đứng niệm Ani Anamo Di Đà Phật trước khi mình đi. Mình về mình cũng niệm là mình gỡ cái đi kính mình vô trong miếng kia.
Không, nó trước mặt là hình Đức Tư Tám còn cũng làm vậy có tạo.
Không, đừng có để hình, đừng có để hình, đừng có để hình, để miếng kiến thôi. Đó, thì miếng kiến nó chỉ tưởng á, tưởng là Quang Thánh Đế Quân thì cái điển ở bên trên, ở đây nó trụ ở trên ta chiếu xuống. Và cái điển chỉ chiếu vô trong cái miếng kiến đó. Rồi lâu ngày cái miếng kiến nó có hiệu lực. Những người ta tới muốn pha, muốn này kia, nó tới dồn miếng kiến, họ thấy không? Có cái trắc ẩn ở trong này, họ sợ. Biết không? Mà do mình chủ với gia chủ phải thành tâm đứng trước miếng kiến đó. Thì cái điển mình luôn luôn ở đó. Thành ra nó văn minh nhất và hiệu lực nhất. Còn chỉ để cái hình này nhiều khi người ta ý lại, ông Tư ngồi đó sợ ai? Cái đó hư rồi, yếu rồi. Còn cái này mình thật sự gỡ cái lầm thành của mình thì bề trên chứng chứng giám cho mình thì tà khí nó đâu tới, nó đâu có, nó có cái đó siêu khoa học mà, khoa học chứ không phải thờ như hồi xưa nữa. Không có, càng ngày càng có hiệu lực. Nhưng chính người Mỹ mà người ta còn thờ cái kiến của tôi, nó lạ. Tôi được học về khoa học mà khi tôi đứng tôi chắp tay đây rồi cái đầu tôi nó khác này. Rồi bây giờ tôi chạy vô vách tường, tôi chắp tay nó không có gì hết. Tại sao kỳ vậy?
À,
cho nên phải thấy cái phương pháp công phu nó có giá trị ở chỗ đó. Nó đi đâu, nó đi làm, nó đứng niệm Nam Mô Di Đà Phật, thấy cái đầu nó khác. Phải thấy nhẹ, nó thôi tôi muốn ở nhà ngồi thiền quá. Rồi cứ thôi mày chạy qua vách tường, mày đứng đứng vách tường nó làm, không thấy gì hết. À, cho nên mới thấy cái chỗ đó. Cái người Mỹ nó đâu có tin bậy, phải có chứng minh. Có không? Có hiệu lực không? Có hiệu lực nó mới làm.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình tưởng niệm, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tinh tiến quá ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên. Nhưng mà tâm mình kính cha mẹ thì cũng như kính trời Phật. Không sao, để hoa quả tưởng tới mẹ, kiến vô di tốt. Vì tâm trong lành. Chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành. Hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Xin cho mẹ có cơ hội về đây khi cúng quả.
Cái chỗ cúng con là cúng
quả. Cúng con là cúng chay thôi. Cúng chay đặt cái dưới bàn thôi. Cúng chay đặt cái bàn ngay đó.
Không cần đặt mà nó xéo ở đây.
Không không, để ngay chính giữa được. Phải đường đường chính chính đàng hoàng mới về được. Còn tầm bậy tầm bạ không có về được.
Đặt cái bàn ở
khi là những thân nhân mình chết thì mình sẽ cúng cầu siêu hoặc là cúng chay đàn nghĩa tạng rồi cúng dỗ rồi. Những cái việc cúng đó thì những hồn những người quá cố có được ân hưởng.
Những khi mà cúng đó, chúng ta ở nhà thành tâm cúng đó, thì những tội nhẹ được rồi, nhưng mà tội nặng khó về lắm. À, mà hết sức thành tâm thì về trên sẽ chuyển về. Chuyển về nghĩa là mình thấy căn nhà khác à. Khi ngày mai là ngày giỗ, nhưng mà mình thành tâm á, thì tối nay cái không khí trong nhà nó nhẹ lắm, nó vui như cái người đó đã về nhà rồi, cảm tưởng như vậy. Đó. Nó khác hẳn. thật sự một lời là tôi đang nghe. Không thấy, mắt không thấy, nhưng mà tôi cảm tưởng nó hay vậy. Cho nên mình phải làm buổi lễ cúng tốt hơn cúng chay, đừng có sát sanh nữa. Cúng chay và mời và nói chuyện vui vẻ cũng như người sống ở trong nhà. Mà không có bị chết. Cho nên như những người nhẹ là con cháu gia đình, là thành tâm cầu là được về hết. Cho nên tôi làm cái kiến vô vi để cho mọi người hết sức thành tâm. Mỗi ngày sớm mơ mình cũng truyền hiển, cũng xá trong đó, chiều cũng xá trong đó. Thì để chi? Để mình cứ lập cung kính mình, xây dựng thành một bằng bằng thần vô vi, đó là mình chân chánh. Thì trong lúc mà luồng điển chân chánh của mình có trong đó, mình cầu xin cửu quyền thất tổ về ngày dỗ, mình cầu cũng được. Họ về họ biết mình rồi, họ vui vẻ mặc cái ma quỷ không dám nhận ẩu mà về. Kim vô vi thì nhận ẩu không được, phải thực tâm có luồng điển nó thích hợp cái luồng điển của chủ nhân đó mới được về. Cho nên kim vô vi mỗi buổi sáng mỗi người phải đứng trước đó niệm nam mô di đà phật, xa ba xa đi làm, khi đi làm về cũng về xa ba xa, mình gỡ cái luồng điển mình vô đó. Lâu ngày nó thành một cái lực lượng cung kính đó, bên trên mới chiếu cho mình. Và những cái khi mà gian tà nó không có xâm nhập được. Mình là sức mạnh, mà sức mạnh đó là sức mạnh thành tâm cung kính, thì cái tà nó tới một thời gian. Cho nên thiệt là bà con liên hệ với mình mới được về cứu quyền thất tổ, liên hệ thật sự với mình mới được về dưới quan đó. Chứ còn nhiều người tôi thấy cúng là còn là bài tầm bạ thì cô hồn người gì nó ăn rầm beng hết trọn, mà mấy người đâu có thấy, tưởng là ông cô hồn khổ gì đó, không làm gì cô ma ngồi ăn không biết, tội nghiệp đó, không hiểu. Cho nên nhiều người không biết rồi nó nói tôi vô di tu rồi cái phê che lại không cho ai thấy, là nó làm cái nhà tối tăm ngồi thiền ghét cô ma rồi đó. Cho nên phải quan đã. Ông Phật ông ngồi về trời ông tu đó, đâu có quỷ nào dám nhập, phải không? Còn mình đem mình che tối, cho nên làm hẳn nhất là làm bằng thờ trong cái phòng của mình ngủ á, cái đó nguy hạnh mà quỷ nó dám nhập. Nhiều lắm, người Việt Nam không hiểu tôi làm cái bàn thờ trong cái phòng kín đáo để tôi vô tôi cúng ông bà không ăn. Cái chỗ để mọi người chiêm ngưỡng thì tôi salon luôn, người trắng đó. Muốn thờ cách gì thờ nhưng mà phải ở cửa thành, nó không dám vô, mà đem vô phòng là nó vô, mà ở đâu mà người ở trong đó rồi nó bày chuyện này chuyện nọ, nó về nó xưng nó biết tên ông bà cha mẹ mình, nó nói hết nghe phải rồi, đẩy xói đầu mà té được cung cô mà chỉ thấp như vậy. Cho nên tôi không cho người ta để cái hình thờ, giặt cái hình treo để coi chơi thôi. À, muốn lập bàn thờ thắp nhang cũng được, nhưng mà không có đây thôi. Bởi vì tướng, chân tướng của ông bà cha mẹ mình không phải cái tướng đó. À, không phải cái tướng đó, không nên thờ. Nó cứ lập cung kính thôi là đúng rồi. Mà thờ cái hình đó nó về nó cũng nói à, nó ngồi đó nó ăn đủ thứ hết, nó bày đủ chuyện hết, nó làm như mình định quả nữa. Cho nên nhiều người đến tôi thờ Phật tinh tấn lắm, mà sao cái gia đình người nào cũng bệnh hết. Đó, cách sai lầm. Cái tâm mình cũng chỉ xây dựng, cũng chịu hướng đường. Hướng không biết cái luồng điển là cái gì. Cho nên ngày hôm nay các bạn hiểu được luồng điển, chúng ta cung kính bề trên bằng trung tâm điển quan. Không có được cái hoạt động vừa giấy này cung kính. Thế cái trung tâm điển quan từ lúc tới đạt. Và không bị xâm phạm.
Khi lỡ bị bể khi dọn nhà thì phải làm sao?
Thì lập cái mới. Và mình cũng cầu xin và làm y như vậy. Lập cái mới. Và mình nuôi dưỡng sự trong lành trong cái kiến đó. Mỗi ngày mình lại là gỡ cái điển của mình. Giữ căn nhà đó tốt lành.
Có kính vô vi rồi. Vì hoàn cảnh không nhà không cửa. Hay vì sợ kính bị ô uế. Muốn trả về thì phải làm sao?
Thì mình cứ đứng đó nói là xin xả cái giải cái kiến này vì không có chỗ tôn kính. Thì mình cầu xin như nói chuyện với người phàm đâu có gì đâu. Mà thành tâm nói vậy là có thể dọn được không?
Thưa Thầy, con có một câu hỏi về kính Vô Vi. Vì có một người bạn đạo, họ trước đây họ có thượng kính Vô Vi và bây giờ họ đi xa, họ qua Úc. Và vậy nên họ có hỏi là bây giờ phải... cái kính đó có thể làm như thế nào để có cái lễ khi có thể đưa lại cho người khác được không? Vì người khác bây giờ coi như là cái số bàn đạo ở đó không có nữa. Thành ra bây giờ nếu mà đưa thì chỉ đưa kiếm cho cái người thường.
Thì anh thờ mà anh không có thể mang đi Úc được không?
Dạ không.
Có thể mang đi Úc được không?
Dạ thưa, tại vì anh ấy đi xa quá.
Không mang đi thì anh có thể làm cái lễ xin xóa.
Thế xin cái xóa như thế nào?
Thì anh cũng đặt bông đồ này kia cái nọ, anh thành tâm xin xóa và đổ cho anh bình an giờ qua một cái chỗ khác. Nha. Xin xóa là hết chứ không có gì.
Anh vừa rồi con biết tên, anh có hỏi về kiến Vô Vi. Anh Mai, thành ra con cũng có một cái kinh nghiệm về kiến Vô Vi con. Một cái kinh nghiệm con muốn share với bạn đạo, với một cái câu hỏi mà con muốn hỏi thầy sau khi con share cái kinh nghiệm đó. Là con với lại chồng con với trước đây anh ấy, chị Sanh, tụi con cũng tính kiếm một cái chỗ rằng tụi con thì thai rồi, gần thiền viện hay không. Thành con cũng đi đồng vòng đó con tìm đất, vì con cũng muốn ở gần bạn đạo với lại ở gần thiền viện. Thì con thấy cảnh trí đó rất là tốt mà con cũng muốn về đó đặng tu thiền. Nếu mà có miếng đất mà tụi con không phải trả tiền bill nghe, gì bây giờ lo làm việc đặng mà sao về đó có tiền, sao về đó không phải trả bill nữa thì về đó đặng tiện việc tu hành. Thì tụi con cứ đi kiếm, mà trong lúc đó sao động tinh thần nôn nao lắm, lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có một chỗ đặng sau này mình về đó mình thiền, với lại mình không phải đi làm việc nhiều cho tới già, mình còn trẻ thì mình tu được nhiều năm nhiều tháng hơn thì nó sẽ được cái vấn đề giải thoát nó được gần hơn. Thì tụi con đi không biết bao nhiêu lần cũng gian nan lắm, nắng nôi cũng lội rừng lội bụi rồi nhiều lắm, thì thấy nó gian nan quá con mới nghĩ. Có một ngày đó con cứ gặp cái anh đó, anh bán đất mà anh người Mỹ, thì con hỏi ra thì ảnh 44 tuổi mà ảnh giống như người 65 tuổi vậy, mà ảnh khai khẩn miếng đất đó. Thì con suy nghĩ là con không muốn làm cho ông chồng con già tới 40 mấy mà thành 60 mấy tuổi, nhưng mà con cũng không có ngưng được cái lòng ham muốn là mình retire early. Thì cái con nghe được một cùng băng, một đêm đó con nghe cùng băng, không biết băng nào con không nhớ, mà không biết ai đó mới hỏi thầy về cái vấn đề mà nếu mà cái hướng tâm về đức thầy trong khi mà có một cái câu hỏi không có trả lời được với chính mình thì làm sao. Thì thầy nói là tới kiến Vô Vi, nhìn ra kiến Vô Vi và hướng tâm về đức thầy hỏi sẽ có tự nhiên trong óc sẽ có câu trả lời. Con thưa con nghĩ không biết vậy có đúng không, con nhớ vậy có đúng hay không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Thì con cũng làm thử, con lên thiền viện hay không nó, con ở trên đó mấy ngày, con cũng đứng lại cái kiến mấy ngày, tụi con đi kiếm đất rồi tụi con cũng lăng xăng động loạn dữ lắm, mà cũng nôn nao dữ lắm. Thì nhất biết là tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mà retire là gì, được tu nhiều. Thì con đứng lại kiến Vô Vi, con mới hướng tâm về đức thầy, rồi con mới nói là xin đức thầy cho con cái câu trả lời là bây giờ con ham muốn cái chuyện đó mà con nghĩ nó tốt cho con với gia đình con, thì nhưng mà con thấy là không biết con có nên làm hay không, mà làm vậy có đúng hay không. Thì sau một cái câu hỏi rồi thì con xá ba xá con đi chỗ khác, thì tất cả những cái ý muốn gì sao nó tiêu tan, nó mất hết trong đầu con. Con không có nghĩ tới chuyện vì thai, mà con không nghĩ chuyện ngày mai ngày mốt nữa, mà con nghĩ con là bây giờ vậy thôi à. Rồi cứ con ủa sao kỳ vậy, rồi con ráng con nhớ lại cái ý muốn của con trước đây. Con nói ủa tại sao mình bị ảnh hưởng nhiều quá, sợ là chỉ vì cái lời nói hoặc bị những cái sự tin tưởng quá lố rồi làm cho mình cuồng tín đi chăng. Cái con mới nói không, mình muốn ý nghĩ ban đầu, mình phải trở lại ý nghĩ ban đầu, trở lại không được nữa mà nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thành ra bây giờ con không có còn ý định đi mua đất hay là kiếm chỗ gì thay hay gì nữa hết. Mà con không hiểu là tại sao cái đó là cái chuyện không nên làm.
Cái đó là trả lời, không có nên nghĩ vấn đề đó. Chứ như người ta nguyện tôi cạo đầu, tôi tu suốt kiếp nửa chừng để tóc, không được. Mình phải thực hành tới đâu hay tới đó, mình cải tiến lần lần, rồi từ đó sẽ có cái duyên cho mình tu học, có nơi có chỗ. Dạ, mới thấy cái quyền vi của trời Phật đã ân độ con người thế nào.
Dạ thưa, vậy là thầy đã trả lời câu hỏi con.
Trả lời xong rồi, không nên nghĩ nữa, không có lợi.
Dạ nhưng mà nó lẹ quá đấy, cũng kỳ.
Không có lợi. Cho nên cái kiến Vô Vi rất hiệu lực. Những người nào mà cực độ khổ cực,
trong tâm hồn cực độ. Tôi than ý kiến vô vi, không nên than người thường. Than rồi nó giải quyết cho, không sao. Tâm tư mình thế nào làm việc tới đó thôi.
Thưa sẵn con hỏi thêm một câu thực hỏi nữa là
con có kiến vô vi rồi, nhưng mà con dọn nhà đi 3-4 năm rồi cái con trở lại, con có phải là thượng kiến vô vi trở lại?
Thì cái giữ kiến đó mình cũng phải lại đều, thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Con đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Còn như người ta thờ hình Phật mà không có tâm thì cái hình Phật đó cũng gỗ thôi, không có giá trị. Có tâm có giá trị.
Vậy là con hỏi có phải là thượng kiến trở lại chị?
Hỏi con có tâm con quỳ lại thì tự nhiên bề trên ta chứng tâm cho con. Cái chuyện nhịn nhục thì có, bề trên chứng. Lợi dụng miếng kiến đó để đuổi tà là trật được. Tu còn ác. Tu phải dấn thân nhịn nhục, phát triển tâm từ bi là đúng.
Còn có thì con thấy có người cúng qua mà trắng lên trên kiến vô vi. Vậy là khi mà có tâm đó thì muốn cúng chuyện nào cũng được, hay là phải đợi cái ngày nào đó?
Có chuyện gì mình kính mến cũng như mình nha. Bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật. Cái tâm tôi hướng về thẳng, hướng thẳng về Phật. Với Quan Âm tôi hướng về Quan Âm với cái thật tâm, chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này khi nghe nó không có làm vụ xảo trá nữa. Thật tâm thật tình. Đêm đêm mình soi hồn là thắp nhang nữa.
Tại sao kiến vô vi khi dời phải đặt đầu theo đầu, đuôi theo đuôi?
Đó là nghi lễ trật tự, có trên có dưới, không có thể lật ngược được. Có đầu có đuôi, phải giữ nghi lễ trật tự là vậy. Thì biểu lộ cái lòng thành kính của hành giả.
Câu thứ nhì liên quan câu trước. Kiến vô vi, thầy bảo là tượng trưng cho hư vô đại định, thì tại sao phải cần đầu đuôi?
Phải cần đầu đuôi, bởi vì chúng ta làm người có đầu có đuôi, có trật tự, không có thể làm mất trật tự được.
Cái đó đúng, bởi vì anh làm một cái kiến vô vi là khi anh tưởng cha mẹ, cái mật pháp là anh tưởng tới cha mẹ mới có chỗ đó. Một cái tâm anh mà cúng cha mẹ mà không tưởng cha mẹ đâu có về. Anh thua cái tâm. Mà cái kiến là để phản ảnh tất cả những sự trong lành trong tâm của anh khi anh đứng trước kiến đó. Còn những cái hình ảnh khi chúng ta chết là nó biến dạng rồi, không phải giống mặt đó đâu. Vốn chúng ta là vô hình vô tướng, là một điểm liên quan tại thế mà thôi. Chứ cái xác này chết là nó biến dạng rồi. Cho nên cái hình treo để nhớ, để con cháu nhớ, đây là ông nội, đây là ông Tư, đây là ông Tám, vậy thôi. Là nhớ cái ảnh hưởng tốt thôi. Cho con lấy cái đó mà thờ cúng, con ma nó cũng có thể giả dạng, nó vô đó. Nó nói tao là ông Tám, tao là ông Tư, tao là ông nội, tao là ông ngoại, rồi nó nhập. Nó làm cho mình mê nhập. Còn đối với kiến vô vi là con ma tới không được. Ánh sáng nó đánh bóng tối, bóng tối không đến được. Mà có thật tâm của mình á, mời nó mới có cơ hội tới. Là chỉ có ông bà, cha mẹ và tiên Phật ở bên trên chiếu xuống cho mình mới được. Thành ra mình đi đúng đường tâm lành, thật tâm, sửa tâm để tiến, chứ không phải làm ngoại cảnh để mê. Hai cái nó khác. Một sắp đặt hình này hình nọ trên bàn thờ là làm mãi ngoại cảnh để cho mình mê, thì mình bị nó ngồi đó nó cũng là nói ông này ông nọ, rồi nó nhập sắc.
Dạ, cảm ơn thầy. Từ ngày con làm như vậy con cứ đi, con làm
sai.
Con cứ thắc mắc hoài.
Đâu có gì đâu sai. Đi đúng đường nó là vậy đó.